Chủ nhật 2 thường niên 5 C.
Vẻ huy hoàng của Jerusalem. Sách ngôn sứ Isaiah.
Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên sau đành. Tới ngày Đức Công Chính xuất hiện tự hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng Đức Công Chính của ngươi. Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Đức Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Đức Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.
Đặc sủng tuy nhiều nhưng chung một gốc. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 12, từ câu 4 đến hết câu 11.
Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người.
Tiệc cưới Cana. Gioan chương 2, từ câu 1 đến câu 12.
Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người:
"Họ hết rượu rồi."
Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày.
Tâm sự của mẹ Maria. Tôi được mời đi ăn cưới ở Cana, nơi nhà người quen. Tiệc cưới kéo dài cả tuần trong bầu khí tưng bừng. Dân trong làng đều đến dự để chúc mừng cô dâu chú rể. Có chuyện không ngờ là tôi gặp lại Giê-xu, con trai tôi. Con trai tôi đã chia tay tôi được một thời gian. Bây giờ tôi không ngờ con tôi đã trở nên một vị thầy, có một số môn đệ tháp tùng, thầy trò cùng dự tiệc cưới. Dĩ nhiên là tôi rất vui khi gặp lại con, ngồi gần con. Tiệc cưới diễn ra suôn sẻ cho đến lúc tôi biết có chuyện. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh giá nhà trai, vì họ đã hết rượu để đãi khách. Tôi quay qua nói với con: họ hết rượu rồi. Tôi cũng chẳng biết con mình sẽ làm gì trong tình thế đó. Nhưng tôi nghĩ mình cứ nói và cứ để con tự lo liệu. Dù sao tôi tin con sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Tâm sự của Đức Giê-xu. Tôi và các môn đệ của tôi được mời đi ăn cưới. Đám cưới là một lễ hội nơi người ta ăn uống, hát hò. Tôi không lập gia đình, nhưng tôi quý hôn nhân. Tôi đi ăn cưới để chung vui với đôi vợ chồng trẻ. Tình cờ gặp lại mẹ tôi trong tiệc cưới ở đây. Có nhiều điều để hỏi thăm và chuyện vui để kể cho mẹ. Nhưng khi mẹ nói với tôi, họ hết rượu rồi, tôi cảm thấy như mẹ muốn tôi làm một điều gì đó để tiệc cưới được kết thúc êm đẹp. Tôi biết mình có quyền năng do cha ban, nhưng tôi chưa rõ khi nào nên dùng quyền năng đó. Tôi biết mình lệ thuộc vào cha trong mọi quyết định, nên mới nói: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con. Và tôi đưa ra lý do: giờ của con chưa đến. Khi nói câu đó, tôi có ý tạo ra một khoảng cách với mẹ. Không hẳn là tôi từ chối, nhưng tôi muốn cho mẹ biết tôi chỉ làm những gì Thiên Chúa muốn tôi làm. Bởi đó tôi cần đắn đo cân nhắc để biết rõ ý đấng sai tôi. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Chính khi tôi có vẻ từ chối thì mẹ tôi đã nói một câu bất ngờ với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ làm. Câu nói này vừa đầy tin tưởng vào lời uy quyền của tôi, vừa để cho tôi được tự do làm điều cha muốn. Câu nói này cũng nhắc cho họ biết họ cần vâng phục tôi, một sự vâng phục triệt để dù tôi có bảo họ làm gì đi nữa. Tâm sự của những người hầu bàn. Chúng tôi rất lo khi thấy hết rượu lúc tiệc chưa tàn. Chúng tôi thật sự không biết làm sao để có rượu. Nhưng nhất trí, ông Giê-xu bảo làm gì mình cũng làm. Ông bảo chúng tôi làm hai điều. Thứ nhất là đổ nước đầy tới miệng 6 chum đá, dùng để đựng nước thanh tẩy chân tay trước khi vào nhà. Đổ mấy trăm lít nước vào chum là công việc vất vả, và chúng tôi thật sự không biết mục đích của việc này. Thứ hai là lấy nước trong chum cho người quản tiệc nếm. Chuyện này thì không khó, nhưng khá liều lĩnh. Lấy nước rửa chân cho ông ấy uống thì kỳ quá. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã làm dù chẳng hiểu gì. Nhờ ông ấy, chúng tôi biết nước đã thành rượu ngon. Mọi người kinh ngạc khi thấy rượu ngon còn tới 6 chum. Chưa khi nào có lượng rượu ngon nhiều đến thế. Gia đình nào cũng có lúc thiếu rượu hay rượu nhạt. Cần có Đức Mẹ để nhắc nhở, cần có Chúa Giêsu để dạy dỗ, và cần có những gia nhân dám vân phục dù không hiểu. Lạy Thiên Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể đổi, lòng can đảm để đổi những điều con có thể đổi, và óc khôn ngoan để phân biệt đôi bên. Con sống từng ngày một, thưởng thức từng giây một, chấp nhận đau khổ như con đường dẫn đến bình an. Thế giới tội lỗi này như thế nào, con đón nhận nó như vậy, không đòi nó phải theo ý mình. Con tin rằng nếu con lụy phục ý Chúa, thì Chúa sẽ làm cho mọi sự được ổn thỏa. Con tin rằng con có thể khá hạnh phúc ở đời này và vô cùng hạnh phúc với Chúa mãi mãi ở đời sau.